Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 12 từ câu 1 đến câu 13. Tại xứ Ê-díp-tô, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng giêng trong quanh năm. Hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng: Đến ngày mồng 10 tháng này, mỗi gia trưởng, tùy theo nhà mình, phải bắt một con chiên con. Nếu nhà ít người quá, ăn không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người, và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên, hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực, tuổi giáp niên, chẳng tỳ vít chi, đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này. Rồi cả hội chúng Israel sẽ giết nó vào lối chiều tối. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó. Đêm ấy, họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng. Chớ ăn thịt nửa chín, nửa sống hay là luộc trong nước, nhưng phải quay trên lửa cả và đầu, giò với bộ lòng. Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai, nếu còn lại, hãy thiêu đi. Vậy, ăn thịt đó phải như vậy: dây lưng cột, chân mang giày, tay cầm gậy, ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ê-díp-tô, hành hại mọi con đầu lòng xứ Ê-díp-tô, từ người ta cho đến súc vật. Ta sẽ đoán xét các thần của xứ Ê-díp-tô. Ta là Đức Giê-hô-va. Huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu. Khi ta hành hại xứ Ê-díp-tô, thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Amen. Kính mời quý hội thánh đồng an tọa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa trong tuần lễ vừa qua, hội thánh đã đi ra chợ Tết Việt Hoa để chia sẻ phúc âm và rất đông người đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Nhưng mà điều tôi vui mừng hơn hết là khi con cái Chúa đi ra thì mới thấy cái thế hệ số 2, số 3 thực sự đã chia sẻ phúc âm. Thành ra tôi rất lấy làm cảm động vô cùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có còn nhớ cái sứ mệnh hay là của Hội Thánh West Houston của chúng ta là như thế nào không ạ? Tại thường thường khi mà nói đến sứ mệnh của Hội Thánh là thường thường cái PowerPoint không có work. Sứ mạng của Hội Thánh Việt Nam Baptist West Houston là tôn cao Chúa Giêsu Christ cứu Chúa của chúng ta bằng cách truyền rao phúc âm cho người lạc mất và đào tạo môn đệ đấng Christ để họ đào tạo môn đệ đấng Christ. Nhưng mà để cho dễ nhớ, thành ra mới có cái chữ 3T. Ok, không có sao. Cho dễ nhớ, thành ra trong cái tờ chương trình quý ông bà anh chị em thấy có 3T, tức là tôn cao Chúa Giêsu Christ, T số 1, T số 2 là trang bị thánh đồ, và tế số 3 là truyền giáo cho người lạc mất, để cho dễ nhớ. Tiếng Anh thì là 3E. Exalt Jesus Christ, equip the saints, and evangelize the lost. Cho dễ nhớ. Nhưng mà trong cái chương trình đào tạo môn đồ của hội thánh của chúng ta, đi ngược trở lại, thì chúng ta thấy năm 2015, hội thánh chúng ta chú trọng về vấn đề truyền giáo. 2016, chú tâm về thờ phượng. 2017 chú tâm về cơ đốc giáo dục, 2018 chú tâm về trở lại về truyền giáo, 2019 chú tâm về thờ phượng, Và năm nay 2020 Chúa tâm về Cơ Đốc giáo dục, tức là nói về trang bị các thánh đồ. Mà khi trang bị cho các thánh đồ, để các thánh đồ có thể trang bị tiếp tục những thánh đồ khác để mà càng giống Chúa Giêsu Christ hơn. Và 3 năm trước thì chúng ta chú trọng trang bị thánh đồ, tức là quý ông bà anh chị em. Và 2020 trang bị thánh đồ để quý ông bà anh chị em có thể trang bị những người khác để mà giống Chúa Giêsu Christ. Và trong cái chương trình 2020, cầu nguyện Chúa để cuối tháng này, bắt đầu từ mỗi tuần lễ thứ tư, chủ nhật tuần lễ thứ tư hoặc là chủ nhật tuần lễ thứ năm, thì có những cái khóa huấn luyện cho toàn thể hội thánh để mà làm lại, để mà trở về lại cái cơ bản tin nhận Chúa như thế nào cơ bản. Có những cái lớp học 101, 201, 301, 401, 501 để mà chuẩn bị systematically, coi như là huấn luyện hay là đào tạo có hệ thống. Nhưng mà đồng thời có những cái khóa học trong tuần để mà giúp đỡ quý ông bà anh chị em muốn đi sâu nhiệm hơn. Và cầu nguyện Chúa trong 2020 để mà bầu 2021, 2022 thì tối thiểu 50 hay là 60 hay là 70% con cái Chúa trong hội thánh West Houston phải đào tạo được những người khác. Nếu mà quý ông bà anh chị em chờ một sư sơn đào tạo, một sư sơn năm chỉ đào tạo được 2 người thôi à. Mà nếu 50, hơn 50% con cái Chúa trong hội thánh, có nghĩa là một hơn 100 người con cái Chúa trong hội thánh để mà tiếp tục làm công việc này, thì đạo của Chúa sẽ lan tràn, sẽ tốt đẹp. Đó là lý do tại sao chúng ta mỗi 3 năm chúng ta điều chỉnh lại cái mục tiêu trong cái vấn đề huấn luyện. Rồi sang năm chúng ta chú trọng lại vấn đề truyền giáo, điều chỉnh lại truyền giáo. Và năm kế tiếp điều chỉnh lại thờ phượng. Năm ngoái thờ phượng chúng ta đã đi từ cấp 1 lên cấp 2. Cầu nguyện Chúa để chúng ta có thể tiến triển lên cấp 3, cấp 4. Và mục tiêu của hội thánh thờ phượng phải đạt tới cấp 5. Và chúng ta đang ở cấp 2, 2 rưỡi. Cầu nguyện Chúa cuối năm nay đạt được cấp 3. Bởi vì tất cả mọi sự bắt đầu từ sự thờ phượng Chúa, trang bị thánh đồ, truyền giáo cho người lạc mất. Đó là cái mục tiêu mà hội thánh đặt để cho hội thánh của chúng ta ở đây. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong những tuần lễ vừa qua, quý ông bà anh chị em thấy có những biến cố xảy ra trên thế giới. Biến cố đó là biến cố gì quý ông bà anh chị em có biết không? Coronavirus Wuhan. Và trong những tuần lễ vừa qua, quý ông bà anh chị em có những cái video phát xuất từ Wuhan. Wuhan là cái thành phố mà bị đóng cửa, và đồng thời 3-4 cái thành phố tỉnh lỵ cũng bị đóng cửa phong tỏa, và có khoảng chừng 80 triệu người Trung Hoa bị phong tỏa. Mình không có kể những cái tàu hay gì đó, nhưng mà khoảng chừng 80 triệu người. Và trên Facebook hay là YouTube có những cái video mà đi ra ngoài, những người bị phong tỏa trong cái building thì họ hát những cái bài, rồi họ kêu, rồi có người, nếu mà quý ông bà nên nghe kỹ, mà có những người họ giúp đỡ tôi để thông dịch, kêu trời ơi, trời ơi. Và có những tiếng kêu than lên, xin tha cho tôi, spare me, spare me. Và khi nghe những cái lời như vậy, kính thưa quý ông bà, chị em, làm tôi nhắc nhở trở lại tôi, trong suốt Ai Cập ký, nó đã xảy ra. Khi mà cái tai vạ Chúa cho phép nó xảy ra vào cái thời đó. Và hình như Chúa cho phép xảy ra trong cái thời đại mà chúng ta đang sống. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, xin tha cho tôi, spare me, 3 điều mà tôi sẽ trình bày với quý ông bà, anh chị em. Chiên con trong lễ vượt qua là như thế nào? Phải ôn trở lại Chúa Giêsu là chiên con lễ vượt qua của chúng ta. Và chúng ta phải ôn trở lại cái sự hy sinh của Chúa Giêsu Christ cho chúng ta như thế nào. Chúng ta cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là tuyệt vời. Lời của Chúa qua hàng ngàn năm lại thật không bao giờ thay đổi. Lạy Chúa, xin Đức Thánh Linh của Chúa dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Và con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa, để con dân Chúa có thể nghe, hiểu và áp dụng lời của Ngài. con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong đầu năm hội thánh có khuyến khích đọc 100 đoạn kinh thánh từ tháng Giêng cho tới tháng Năm. Và tới giờ phút này quý ông bà anh chị em có thể là đọc hết suốt Ê-díp-tô ký đoạn 13, đoạn 14. Và sáng hôm nay tôi chia sẻ lời Chúa trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 12. Và tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục ở trong tờ chương trình. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em đọc kinh thánh thì phải rõ như thế này. Cái mục đích của kinh thánh là vinh hiển Đức Chúa Trời và ơn cứu chuộc của con người qua Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa của chúng ta. Quý ông bà anh chị em đã đọc qua Sáng Thế Ký mà đã khuyến khích đọc trong 3-4 cái tuần lễ vừa qua. Sáng Thế Ký kết nối với những cái mục đích trong đó về quá khứ để mặc khải cho chúng ta biết được cái nguồn gốc của vũ trụ, cái nguồn gốc của con người như thế nào. Và đồng thời cho chúng ta thấy cái sự tội lỗi đã đi vào thế gian như thế nào. Và đồng thời Sáng Thế Ký cho chúng ta thấy sự thành lập của một cái dân tộc mà Chúa chọn lựa để mà cứu thế đó. Và đồng thời nhìn vào tương lai để báo trước được những cái sự sắp tới của cái dòng dõi lời hứa của Chúa. Cái lời hứa cho cái người nữ và cái đấng cứu rỗi sẽ được ra đời. Và khi quý ông bà anh chị em đọc xong Sáng Thế Ký qua tới suốt Ê-díp-tô Ký thì thấy suốt Ê-díp-tô Ký về cái sự ra đời hay là sự tổ chức của một cái dân tộc, mà cái dân tộc đó mà đấng cứu chuộc sẽ đến. Cái chữ xuất Ê-díp-tô Ký hay là Exodus là một cái từ Hy Lạp có nghĩa là một cái lối ra hay là một cái sự khởi hành. Nhân vật chính trong xuất Ê-díp-tô Ký thì quý ông bà anh chị em đã biết rồi, tôi chỉ ôn lại là Môi-se. Khi mà đọc về Môi-se thì quý ông bà anh chị em nhận thức như thế này. Trong 40 năm, Môi-se, ông nghĩ rằng ông là một người cao trọng. 40 năm. Rồi sau đó cái sự thử thách xảy ra, rồi trong 40 năm kế tiếp ông học tập, ông học hỏi để ông biết ông là một người không ra chì. À, mới đầu là người cao trọng, 40 năm học tập để khám phá ra mình là không có ra chi cả. Rồi 40 năm kế tiếp đó, ông khám phá ra rằng trong 40 năm Đức Chúa Trời có thể làm việc được với những người không ra chi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi chúng ta học suốt Ê-díp-tô Ký ở đây, quý ông bà anh chị em có thể nghĩ rằng tôi là người cao trọng, có thể Chúa sẽ không dùng quý ông bà anh chị em như trường hợp của Môi-se. Nhưng mà phải nhận thức rằng qua những cái tiến trình học tập, tôi cũng là một người không ra chi. Nhưng mà tôi chịu khó học tập để rồi những năm tháng kế tiếp tới đây, Chúa sẽ sử dụng quý ông bà anh chị em, những người không ra chi trong cái công trình lớn và khó của Chúa, cũng như Chúa đã sử dụng Môi-se. Thành ra 2020 chịu khó học tập, nói con không biết gì cả, Chúa dạy cho con. Qua những cái chương trình học tập của Hội Thánh thì rồi Chúa sử dụng con, những người không ra chi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, suốt cái chiếc tu ký cũng nói về cái sự cứu chuộc hay là giải cứu, là cái chìa khóa hay là cái từ chìa khóa của sách. Và cái chủ đề của sách là sự cứu chuộc qua dòng huyệt. Thì quý ông bà anh chị em đọc trong suốt Ê-díp-tô Ký thì có 3 cái đề tài mà quý ông bà anh chị em cần ghi nhớ. Tôi biết quý ông bà anh chị em đọc hết suốt Ê-díp-tô Ký rồi, là nó tôi chỉ ôn lại. Đề tài thứ nhất là về nô lệ, từ đoạn 1 tới đoạn 5. Đề tài thứ hai, từ đoạn 6 tới đoạn 18 nói về cái sự giải phóng hay là sự giải thoát. Và tới đoạn 19 tới đoạn 40 nói về cái sự tổ chức là như thế nào. Khi mà đọc qua để mà hiểu thì chúng ta thấy cái sự tăng trưởng của dân sự Israel là một cái dân tộc, và cái nghị định của vua đã xảy ra để mà bắt bớ như thế nào trong suốt Ê-díp-tô Ký đoạn 1. Rồi chúng ta đọc tiếp đến cái sự ra đời của Môi-se sống trong cung điện, rồi giết người Ai Cập, rồi phải trốn vào vùng hoang dã trong đoạn 2. Và Đức Chúa Trời trong cái giai đoạn hoang dã 40 năm đó, Chúa kêu gọi Môi-se để giải cứu dân Israel. Khi quý ông bà nhớ đọc suốt Ê-díp-tô đoạn 3 và đoạn 4. Và khi chúng ta đọc từ đoạn 5 tới đoạn 11 thì thấy Aaron hay là Môi-se xuất hiện trước mặt Pharaoh để mà xin phép hay là để xin mang dân sự ra khỏi và vua Pharaoh khó khăn quá, thành ra có 9 cái dịch lệ xảy ra. Nếu mà quý ông bà dễ hành gặp từ đoạn 5 tới đoạn 11 và tới cái đoạn 12 mà chúng ta sắp sửa học qua, thì nói về tổ chức lễ vượt qua cái chết của con đầu lòng và sự giải thoát của Israel, đoạn 12-13. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tiếng con lễ vượt qua là như thế nào? Quý ông bà anh chị em thấy trong Kinh Thánh mà vừa đọc qua thì nghe nói như, thì đọc như thế này, nói là vào ngày 10 tháng đó, tức là tháng 1 đó. Nếu mà tương đương với cái lịch dương lịch, tức là ngày 8 tháng 4 dương lịch sắp sửa tới đây, thì cái ngày thứ 10 đó phải chuẩn bị một chiên con, không tỳ vết chiên con, một tuổi đó. Rồi tới ngày 14 phải giết cái chiên con đó, lấy huyết bôi nơi hai cái cột cửa và trên cái mành cửa. Như rồi ăn cái con chiên đó, chiên quay ha, chứ không phải là chiên luộc hay là chiên tái, không có, chiên quay. Rồi phải ăn bánh không men. Rồi sao nữa? Ăn rau đắng. Và phải ăn trong cái tư thế chuẩn bị xuất hành. Nghĩa là khi mà ra lệnh đi, là phải đi, đi liền. Khi mà học qua những cái điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em, thì chúng ta thấy cái hình ảnh của con chiên con trong cái lễ vượt qua đó là cái công cụ thánh khiết của Chúa. Phải có cái con chiên chịu hy sinh nó, huyết bôi trên hai cái cột cửa và cái mành cửa đó, thì mới được Chúa công nhận hay là Chúa giải thoát. Lời của Chúa chép trong cái câu 12: đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ai Cập hành hạ mọi con đầu lòng xứ Ai Cập, từ người ta cho đến súc vật, ta sẽ xét đoán các thành của Ai Cập, ta là Đức Giê-hô-va. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái sự chết của con đầu lòng là một cái biến cố lịch sử có 102, mà chính Yahweh hay là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vượt qua cái khu dân sự của Chúa đang ở đó và không có giết hại con đầu lòng của dân sự Chúa. Và để Chúa chứng tỏ cái sự hiện diện hay là sự có mặt của Chúa tại xứ Ai Cập đó, huyết chiên con hay là cái dấu hiệu mà để Chúa vượt qua không có trừng phạt quý ông bà chị em là gì? Qua Chúa Giêsu Christ. Đó là chút xíu là chúng ta sẽ đi qua. Và đồng thời qua cái câu 12 rồi qua tới cái câu 14 là Chúa phải nói là phải có cái ngày kỷ niệm, lễ kỷ niệm sự cứu rỗi của Chúa. Các ngươi phải ghi ngày đó làm kỷ niệm trải qua các đời. Hãy giữ là một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. Nếu mà quý ông bà anh chị em đọc trong suốt Ê-díp Tô Ký, cái tự nhiên cái đoạn 12 chen vô chứng giữa, tại sao mọi sự không có xảy ra cho nó xong rồi nói đến cái ngày kỷ niệm, mà tại sao Chúa lại nói cái đoạn 12 như vậy, rồi cái tự nhiên phải kỷ niệm, rồi bắt đầu những cái diễn tiến xảy ra, rồi cái lập lại cái câu chuyện kỷ niệm. Thì trước già muốn nhắc nhở cái lễ kỷ niệm này vô cùng quan trọng, phải ghi nhớ. Có một số đáng lẽ cái điều này không nói ra, nhưng mà một số quý ông bà anh chị em nói là phải đi qua cái lễ kỷ niệm như thế nào. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái lễ vượt qua của người Do Thái kỷ niệm vô cùng trọng thể và có ý nghĩa quan trọng đối với họ cũng như đối với chúng ta. Đối với người Israel, lễ vượt qua nhắc nhở rằng họ là dân được chuộc và được biệt riêng ra làm một nước. Nước gì quý ông bà anh chị em? Nước thầy, thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Lễ vượt qua nhắc họ nhớ rằng Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ ra khỏi xứ Ai Cập như thế nào. Lễ vượt qua là dấu hiệu của sự giải phóng họ ra khỏi cái sự nô lệ của dân Ai Cập. Cũng nhắc nhở chúng ta là cái sự giải phóng chúng ta ra khỏi tội lỗi và được kỷ niệm khi chúng ta giữ phần trong thân và huyết của Chúa Giêsu Christ, khi mà chúng ta dự lễ tiệc thánh. Cái tuần vừa rồi đấy, khi mà quý ông bà anh chị em dự lễ tiệc thánh, là cái lễ kỷ niệm cái hình bóng vượt qua đó. Khi mà lễ giữ cái lễ kỷ niệm lễ vượt qua, thì cái gia đình của người Do Thái họ quay quần bên cái bàn ăn, thì gồm có chiên con quay, rau đắng và bánh không men. Chiên con là hình bóng của Đấng Christ chuộc tội cho chúng ta bởi thân và huyết của Ngài. Rau đắng để mà nhắc nhở người Israel trong những năm tháng cay đắng trong cái kiếp đời nô lệ Ai Cập, nhắc cơ đốc nhân về quá khứ tội lỗi nô lệ của Satan. Và đồng thời ăn bánh không mang, cái chữ không mang mà hôm qua trong cái giờ ngày thứ bảy con nhắc nhở đến là trong cái giờ cầu nguyện. Thì mang là hình ảnh của tội lỗi, ăn bánh không mang nói lên cái ý nghĩa của những người thuộc về Đức Chúa Trời phải xa lánh tội lỗi, phải sống thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, cái hình ảnh bánh không mang là hình ảnh của sự cấp bách để mà chuẩn bị ra đi. Cái việc ăn bánh không mang cũng tượng trưng như một chiến binh cơ đốc nhân sẵn sàng xông ra chiến trận. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong cái cuộc đời này có nhiều cái sự cám dỗ, có nhiều cái điều nó xảy ra mà qua mắt, qua tai, qua những cái điều mà quý ông bà anh em có thể chứng kiến. Nếu mà không cẩn thận trong cái đường lối của Chúa ở đây thì sẽ lâm vào cái men của đời mà không có biết. Sáng hôm qua tôi có chia sẻ với con cái Chúa, có một con cái Chúa nhờ tôi quay qua một cái cuốn sách mua để mặc trong cái nhóm nhỏ, nói về 8 cái phước lành. Và khi tôi đọc qua phước lành thứ nhất, tốt, đúng kinh thánh, đúng lẽ đạo. Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tốt, đúng lẽ đạo. Qua tới cái thứ tám, nó sai trật. Nó đổi cái văn tự một chút xíu, đổi luôn cái ý nghĩa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đôi khi quý ông bà anh chị em đọc những sách dường như là sách đạo, phải cẩn thận. Lời của Chúa đôi khi bị đổi thay, trong đó trật một ly đi một dặm. Và hội thánh chúng ta mỗi 3 năm chúng ta điều chỉnh trở lại cái niềm tin của con cái Chúa. Bởi vì nếu mà cái nền tảng không có vững vàng, cũng giống như xây cái nhà mà không có cái nền tảng vững chắc thì cái nhà đó nó lung lay. Khi mà mưa to bão táp tới nó sẽ sụp đổ. Cái cây mà cái rễ không có sâu đủ thì cây càng to thì càng dễ ngã. Nếu quý ông bà anh chị em, đó là lời của Chúa nhắc nhở về cái men là hình ảnh của tội lỗi, và nó đã xảy ra rất là nhiều trong cộng đồng cơ đốc. Còn cái Chúa không có cẩn thận thì theo đường lối của Chúa không có đâm rễ vững nền trong lời của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, cái ngày lễ vừa qua thì ông bà, cha mẹ, những người trong gia đình của người Do Thái nhắc nhở con cháu về Đức Chúa Trời quyền năng, ơn giải cứu của Ngài đã thực thi trên cha ông của họ. Cái sự nhắc nhở là sao? Chúng hồi nãy trong vở đầu để mà đọc Kinh Thánh đó, dòng dõi này phải nhắc nhở cái dòng dõi kia. Để mà nhắc nhở về cái trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ. Nếu mà cha mẹ không có nhắc nhở cho con cái hậu duệ của mình về ân điển của Chúa đã cứu vớt chúng ta ra khỏi đất nước mà chúng ta đang sống, những cái phước hạnh mà Chúa ban cho người làm cha, người làm mẹ để mà gìn giữ gia đình của mình, thì ai sẽ nhắc nhở con cái và hậu duệ của quý ông bà anh chị? Lời của Chúa nhắc nhở từ dòng dõi này qua dòng dõi kia. Đừng có quên cái lịch sử của tuyển dân, phải giữ lòng kính mến tôn thờ Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nhắc nhở con cháu của chúng ta về cái ơn cứu độ, sự thay đổi trên đời sống của chúng ta, để củng cố niềm tin của con cái hậu duệ của mình, để giúp con cái của mình không bao giờ lìa xa Đức Chúa Trời. Mà muốn làm được điều này thì cái cuộc sống của quý ông bà anh chị em phải tốt lành, phải đúng theo lời của Chúa. Nếu bố mẹ không có thẳng, nói con phải thẳng, nó không có nghe đâu quý ông bà anh chị em ơi. Nếu bố mẹ không cầu nguyện, nói con cầu nguyện, nó không nghe đâu. Bố mẹ nói con phải học lời Chúa mà bố mẹ không bao giờ đọc lời Chúa hết cả, nó không có nghe đâu. Nhưng mà chúng ta vô tình đẩy con cái Chúa đi xa khỏi đường lối của Chúa trong cái ý nghĩa như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em thấy cái hình này thì quý ông bà anh chị em thấy cái gì? Hả? Huyết bôi trên hai cái cột và cái mảnh cửa, hai cái cột rồi cái mảnh cửa. Cái này là hình chụp của hình sự như vậy. Khi quý ông bà anh chị em thấy cái hình này thì mình mới Tết đây thôi, thì quý ông bà anh chị em thấy cái gì? Nó giống như hai câu đối, nhưng mà nó chữ đỏ, đúng không ạ?
và ngũ phúc lâm ngôn trên cái màn cửa. Quý ông bà anh chị em có thấy cái sự giống nhau không? Phải chăng người Việt Nam của mình hay là những người Á Châu của mình, cái lòng tìm đạo có nhưng mà trật thôi. Cái thời ban đầu là có thể là hối huyết, cái màu đỏ trên cái màn cửa, trên hai cái cột trên cái màn cửa, rồi qua cái thời gian phôi pha bị ảnh hưởng những cái phong tục tập quán gì đó, thành ra hai cái câu đối đỏ rồi trên ngũ phúc lâm môn cũng trên cái màn cửa, mà ngó xa xa thấy nó giống giống trong kinh thánh ạ. Thành ra cũng đây là cũng là một cái sứ điệp truyền giáo. Quý ông bà anh chị em ơi, ngày Tết quý ông bà anh chị em mà thấy nhà ai hay là những cái phong tục mà có hai cái đỏ như vậy, trở về lại cái sự ơn cứu độ của Chúa Giêsu Christ, huyết chiên con bôi sạch tội, trở về lại trong suốt Ai Cập ký mà chúng ta đang nghiên cứu ở đây. Người Việt Nam của chúng ta, người Nam đó, người Trung thì ít hơn, người Nam con đầu lòng gọi là gì? Con đầu lòng gọi là hai. Tại sao gọi hai? Phải chăng trở về lại trong kinh thánh suốt cái gì tốt kia? Hai. Tại sao kêu một? Tại sao kêu con đầu lòng hay là con cả? Mà hai. Phải chăng đa số người Việt Nam của chúng ta, người miền Nam, trong tâm tư, trong tiềm thức, trong cái sâu thẳm nhất đang kêu gọi Chúa trong cái niềm tin, nhưng mà không biết, tại vì ông bà cha mẹ để lại cứ gặp là kêu hai thôi. Rồi ông bà cha mẹ nói tới cái ngày Tết con phải làm vậy, hai cái đỏ bên này, cái đỏ phía trên, mà nếu có hai cái cửa như thế này thì cũng hai cái cột, cái cửa ngoài rồi cái mành phía trên, rồi hai cái cột phía trong cũng cái mành phía trên để cho chắc ăn. Phải chăng lòng của người Á Châu, người Việt Nam của chúng ta là cái lòng tìm kiếm Chúa mà chúng ta chưa khám phá ra? Kính thưa quý ông bà anh chị em, hãy suy nghĩ về điều này. Nhưng mà muốn thấy được điều này, quý ông bà anh chị em phải trở về lại cái đời sống cá nhân của quý ông bà anh chị em. Tại vì cái nền tảng niềm tin của tôi đang ở đâu? Và khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì Đức Thánh Linh của Chúa hiện diện trong cái ngai lòng của quý ông bà anh chị em. Mà nhờ Đức Thánh Linh đó để dạy bài lời của Chúa, để nhờ Đức Thánh Linh đó để khi mà quý ông bà anh chị em thấy những cái phong tục tập quán như thế này, thì quý ông bà anh chị em sẽ hiểu được rằng người Á Châu, người Việt Nam chúng ta đang tìm kiếm Chúa mà họ không biết. Còn nếu không thì chúng ta bỏ rơi cả một dân tộc. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thành ra cái nhìn của quý ông bà nhân thì chúng ta sâu nhiệm lời của Chúa phải có cái nhìn giống như Chúa Giêsu Christ nhìn. Và cái nhịp tim của Chúa, Chúa đập làm sao, chúng ta phải đồng nhịp với Chúa. Còn nếu không sẽ bị đau tim. Phải đồng nhịp với Chúa thì mới có sự thông cảm, sự thương cảm, mới có cái sự yêu thương, thì lúc đó mới chia sẻ phúc âm được, để làm cứu rỗi được. Điểm thứ hai, Chúa Giêsu chiên con lệ vượt qua của chúng ta. Chúa làm trọn cái sự phán xét của Chúa. Lời của Hebrew rất là rõ ràng. Bằng chẳng vậy, từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã chịu khổ nhiều lần rồi, nhưng hiện nay đến ngày cuối cùng của thời đại, Ngài chỉ hiện ra chỉ một lần dân mình làm tế lễ để cắt tội lỗi đi. Như theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét, cũng vậy Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người, Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho những kẻ chờ đợi Ngài. Lời của Chúa đang nói gì đây? Nếu mà không có Chúa Giêsu Christ, chiên con, trong cái ngày lễ vượt qua bị đâm đinh trên thập tự giá, thì quý ông bà anh chị em và tôi không được sự cứu rỗi. Nếu mà chúng ta cái lời hứa của sự cứu rỗi đó, và nếu chúng ta không có công nhận hay là tin nhận cái điều đó xảy ra, thì chúng ta cũng giống như dân sự Ai Cập mà thôi, sự cứu rỗi sẽ không đến. Bởi vì lời của Chúa nói, Chúa cách tội lỗi một lần là đủ cả. Lần thứ hai khi Chúa xuất hiện không phải để cất tội lỗi đi, nhưng ban sự cứu rỗi cho những kẻ chờ đợi Ngài. Thành cho Chúa làm trọn vẹn sự phán xét, rồi sau đó Chúa hoàn thành sự cứu rỗi của chúng ta ra khỏi tội lỗi và sự chết. Lời của Chúa chép tiếp trong câu 10. Chúng ta được nên thánh trong Hebrew, được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ một lần là đủ cả. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em, cũng giống như tôi, trong cuộc đời chúng ta đã làm những quyết định. Chúng ta làm quyết định có chấp nhận cái sự thương khó của Chúa Giêsu trong cái ngày lễ vừa qua. Trong cái ngày lễ vừa qua, Chúa Giêsu bị bắt, rồi bị nhốt, rồi bị đánh đập, rồi bị âm trên hình thập tự giá để làm con sinh tế chuộc tội. Có công nhận, chấp nhận điều này không? Để huyết của Chúa có thể bao phủ chúng ta, để mà thân của sự chết có thể đi qua, để chúng ta khi mà tin nhận Ngài chúng ta có sự sống đời đời. Hay là chúng ta quyết định giống như những người Ai Cập, hay là những người Do Thái vào thời đó, không có tin cái điều này, không có bôi huyết của Chúa trên hai cái cây cột hay là trên cái mành cửa, thì thần của Đức Chúa Trời đi qua và sự tai hại, sự chết xảy ra cho cái nhà mà không có chấp nhận cái điều đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, đó là điều quý ông bà anh chị em trong năm mới này phải xét trở lại. Tôi, nếu mà ngày hôm nay Chúa cất tôi đi, tôi có biết chắc tôi về thiên đàng ở với Chúa hay không? Có chắc hay không? Nếu quý bà anh chị em không có chắc điều này thì làm sao đi ra nói người khác được? Mà nếu Chúa hỏi tôi lý do nào ta cho con vào thiên đàng của tôi của ta mà con không có câu trả lời, thì làm sao chúng ta có thể làm người đi rao báo phúc âm được? Lời của Chúa chép tiếp về cái sự hy sinh của Đấng Christ của chúng ta để ghi nhớ và kỷ niệm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái sinh tế lễ vượt qua là hình bóng chỉ về Chúa cứu thế Giêsu Christ của chúng ta. Khi mà Giăng giới thiệu về Chúa Giêsu, thì ông Giăng giới thiệu Chúa Giêsu là sao? Này là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Trong Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 29. Thành ra khi chúng ta trở về lại trong xuất Ai Cập ký để mà giải phóng tuyến dân của ngày xưa, thì phải giết con chiên con bôi trên hai cái cột và trên cái mành cửa. Và cũng vậy ngày hôm nay, để mà nhận ơn cứu rỗi thì con người phải công nhận cái sự chết của Chúa cứu thế Giêsu Christ là sinh tế toàn vẹn để chuộc tội cho mình. Khi mà chúng ta đối chiếu với lễ vượt qua và việc đặt đức tin nơi Chúa Giêsu Christ là giống như là chúng ta tham dự vào một cái bữa tiệc, và sau đó là một cái cuộc hành trình. Cái hành trình là chúng ta dứt áo để mà ra đi vào cái vùng đất hứa. Sau khi quý ông bà anh chị em và tôi tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì cái người tin Chúa cũng sẽ ra đi trong một cái cuộc hành trình cuộc đời của mình. Có thể là đầy gian nan, đầy sự thử thách. Nhưng mà cái cuộc hành trình đó có Chúa đi cùng. Và cái lời của Chúa hứa, Chúa nuôi dưỡng, Chúa bảo tồn. Và cái sau đó, cái cuộc đời của con cái của Chúa được thanh tẩy để càng ngày càng được trong sạch, càng sao nữa, càng giống Chúa Giêsu Christ. Thành ra lời của Chúa nói là giống như chúng ta giống như là bột nhồi mới không có men. Đấy, hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi, vậy thì chúng ta phải giữ lễ, chớ dùng men cũ, có nghĩa là những cái gì của cái cuộc đời cũ của mình, đừng có dùng nó nữa. Chớ dùng men gian ác, độc dữ, nhưng dùng bánh không men của gì? Của sự thật thà và của lẽ thật. Và lẽ thật ở đâu? Ở đây, trong lời của Chúa. Đôi khi quý bà anh em đọc sách của đời này, cách khôn ngoan vân vân và vân vân, của đời thì nó đôi khi có những cái sự dối trá trong đó, không có lẽ thật trong đó. Phải trở về lại của lời của Chúa để chúng ta có lẽ thật và chúng ta thật thà trong cái lẽ thật đó. Và lời của Chúa chép tiếp, tuần qua đã có đọc rồi. Khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra mà đưa môn đồ rằng hãy lấy ăn đi. Này là thân thể ta. Ngài lại lấy chén tạ ơn rồi đưa cho môn đồ mà rằng hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước ta đổ ra cho nhiều người được tha tội. Quý ông bà anh chị em, khi giữ tiệc thánh của Chúa, quý ông bà anh chị em biết chắc rằng mình đã được tha tội. Thì quý ông bà anh chị em phải chắc chắn mình được thứ tha tội, và cái sự cứu độ của Chúa, cái lời hứa của Chúa, quý ông bà anh chị em có sự sống đời đời. Cái đó là cái điều chắc chắn 100%, không có nghi ngờ, không có lung lay. Bởi vì cái cuộc đời này, khi mà quý ông bà anh chị em sống, có nhiều người sẽ tới nói làm lung lay cái niềm tin của quý ông bà anh chị em. Tại sao có nhiều con cái Chúa đi nhà thờ cả 30-40 năm, người ta nói mấy câu cái về bị lung lay, nó không có biết chắc tôi có sự cứu rỗi. Phải chăng rễ chưa có đâm sâu trong cái niềm tin? Phải chăng cái lẽ đạo hay là cái giáo lý căn bản hay là những cái gì mà chắc chắn không có nắm vững, người ta ra nói một câu cái bị lung lay ra? Hoặc là đôi khi những cái sự thử thách của cuộc đời tới chưa có mạnh lắm mới bắt đầu rung rinh rồi. Và Chúa ở đâu không? Tại sao không tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa hãy đến để kêu cầu ta, để mà cầu nguyện, khẩn nguyện, cầu xin, ai xin? Và chúng ta chạy tới người này người kia đủ thứ cả, rồi bị rung rinh trong cái niềm tin của mình. Phải trở về lại cái căn bản, trong cái sự cầu nguyện, trong cái sự tình nguyện, trong cái sự học hỏi lời của Chúa, và trong sự thông công với anh em của mình, của hội thánh, để mà giúp đỡ nhau gìn giữ cái niềm tin. Nói tóm trở lại, xin tha cho tôi, chuyện con lễ vượt qua là công cụ thánh khiết của Chúa, rồi cái lễ kỷ niệm con chiên của Chúa đó. Chúa Giêsu, chiên con lại vượt qua cho chúng ta. Chúa làm trọn vẹn sự phán xét của Đức Chúa Trời, và Chúa hoàn thành sự cứu rỗi cho mỗi quý ông bà anh chị em. Và sự hy sinh của Chúa là sao? Chúa đã làm rồi. Và quý ông bà anh chị em phải chắc chắn sự cứu rỗi của mình. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Giờ tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng. Chúa sử dụng hình ảnh trong suốt Ai Cập ký, chiên con trong cái lễ vượt qua, để nhắc nhở chúng con về Chúa Giêsu Christ. Xin lễ chuộc tội để chúng con, và qua Chúa Giêsu Christ thì chúng con tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm Chúa cuộc đời của chúng con, thì chúng con biết chắc chắn mình có sự sống đời đời. Và trong tâm lòng biết ơn thì chúng con học hỏi lời của Chúa, và trong tấm lòng biết ơn chúng con rao báo phúc âm cứu rỗi của Ngài cho những người đang lạc mất. Sau giờ này, hội thánh sẽ biểu quyết thông qua ngân sách của hội thánh, và sau đó thì chúng con sẽ có buổi ăn uống thông công với nhau. Nguyện thần của Chúa ở cùng chúng con trong mọi sự và gìn giữ đại hội thường niên của hội thánh sắp sửa tới đây. Con dâng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.